Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 30, Bí tích Thánh Thể.
Quỳ đây con thành tâm bái lạy Chúa Thánh Thể cao quý linh thiêng. Giờ con chiêm ngưỡng thánh nhan và con nay vẫn vững tin Chúa ngự nơi đây. Giờ đây con thành tâm lạy chính mau thuyền Chúa đã trao ban, hồn con vui sướng chưa chan vì ơn Thiên Chúa đã ban vô cùng cao xa. Đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con sớm mình thờ lạy Chúa, nguyện bên yêu mãi đến cho đời. Hồn con nay nguyện xin kết hiệp với Thánh Thể cao quý linh thiêng, để con yêu mến Chúa hơn, để con luôn biết kính tôn vua nguồn yêu thương. Giờ con xin hiệp nhất với quy sống đời bác ái yêu thương, cùng nhau chung chén đắng cay, cùng nhau chia sớt nỗi đau với niềm lo âu. Đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con sống mình ở lạy Chúa, nguyện bên yêu mãi đến Chúa.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 29 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức là một trong 7 bí tích được Chúa Giêsu thiết lập giúp ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để hoàn tất những ơn đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Nhờ lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta được tăng cường mạnh mẽ về đời sống siêu nhiên, được gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa và Hội Thánh, đồng thời hăng say ra đi loan báo tin mừng. Bài giáo lý số 30 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích Thánh Thể. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu bí tích Thánh Thể là gì và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này như thế nào. Đồng thời, chúng ta có thái độ thế nào đối với bí tích này? Giờ đây, kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý số 30, Bí tích Thánh Thể. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Kính thưa quý học viên, trong bài giáo lý số 28, chúng ta biết bí tích rửa tội cần thiết nhất, vì đó là bước đầu tiên trong hành trình gia nhập Kitô giáo, là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thiêng liêng và là cửa mở ra để lãnh nhận các bí tích khác. Bài giáo lý hôm nay cho thấy Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất, vì ở đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu qua hình bánh và rượu. Vậy bí tích Thánh Thể là gì? Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể như thế nào? Và chúng ta phải tôn thờ Ngài ra sao? Đó là ba điểm chính chúng tôi sẽ trình bày trong bài giáo lý hôm nay. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Bí tích Thánh Thể là gì? Trước hết phải nói ngay rằng, bí tích Thánh Thể vô cùng cao trọng, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc và phong phú nên không thể hiểu hết được. Vì thế Hội Thánh luôn luôn tuyên xưng đây là mầu nhiệm đức tin. Tuy nhiên, dựa vào sự hướng dẫn của Hội Thánh, chúng ta có thể hiểu một cách căn bản về bí tích này như sau. Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập để ban chính thịt và máu Ngài làm của anh nuôi dưỡng linh hồn ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ hợp nhất, mối dây bác ái, bữa ăn thân mật, nơi đó chúng ta lãnh nhận chính Đức Kitô, đấng làm cho linh hồn ta được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cho đời sống vĩnh cửu. Do sự phong phú của bí tích này, nên bí tích Thánh Thể còn có nhiều tên gọi khác nhau như lễ tạ ơn, bữa tiệc của Chúa, lễ bẻ bánh, hội họp tạ ơn, cuộc tưởng niệm, thánh lễ. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể vào ngày thứ năm tuần thánh, trong chính đêm Ngài bị trao nộp. Trong lúc ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay, bẻ ra và trao cho các ông mà nói: Anh em hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì anh em. Rồi Người cầm trong tay chén đầy rượu và nói với họ: Anh em hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ nhất, bí tích Thánh Thể là gì? Đó là bí tích được Chúa Giêsu thiết lập để ban chính thịt và máu Ngài làm của anh nuôi dưỡng linh hồn ta. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đã có một thời người ta thắc mắc về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và cố gắng vận dụng lý trí tìm cách để giải thích. Nhưng những giải thích này không những không đem lại kết quả mà còn xa rời giáo lý Hội Thánh. Bởi vì Thánh Thể là mầu nhiệm, là đối tượng của đức tin chứ không phải là một vấn đề của lý trí. Thật vậy, giáo lý Hội Thánh dạy rằng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể một cách độc nhất vô nhị và không thể so sánh được. Ngài hiện diện cách trọn vẹn và đầy đủ trong bí tích Thánh Thể dưới hình bánh và hình rượu. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn hiện diện bằng nhiều cách khác nữa, như trong cộng đoàn cử hành phụng vụ, trong lời Thiên Chúa khi được công bố, trong chính con người của thừa tác viên và trong người nghèo, bệnh nhân, tù nhân. Nhưng sự hiện diện cao cả nhất là trong bí tích Thánh Thể. Chính vì thế Thánh Thể là chóp đỉnh và nguồn mạch của mọi sinh hoạt hội thánh. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, Chúa Giê-xu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ ba, tôn thờ Chúa Giê-xu Thánh Thể. Như đã trình bày ở trên, Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo. Vì bí tích này chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của hội thánh, đó chính là Đức Kitô, đấng là chiên vượt qua của chúng ta. Do đó, chúng ta phải tôn thờ Thánh Thể một cách vô cùng đặc biệt. Việc tôn thờ này được thể hiện qua những thái độ và tâm tình như siêng năng đến kính viếng, giữ sự trang nghiêm thánh thiện trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 30 nói về bí tích Thánh Thể. Tất cả những điều trình bày ở trên được tóm lại như sau. Điểm thứ nhất, bí tích Thánh Thể được Chúa Giê-xu thiết lập để ban chính thịt và máu Ngài làm của anh nuôi dưỡng linh hồn ta. Điểm thứ hai, Chúa Giê-xu hiện diện cách trọn vẹn và đầy đủ trong bí tích Thánh Thể dưới hình bánh và hình rượu. Điểm thứ ba, chúng ta phải tôn thờ Chúa Giê-xu trong Thánh Thể qua những thái độ và tâm tình như siêng năng đến kính viếng, giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ. Phần tóm tắt ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị dành ít giây phút thinh lặng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xưa Chúa đã nói với những người Do Thái rằng ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Con tin chắc rằng hôm nay Chúa cũng đang nói với con như vậy. Tuy rằng bây giờ con chưa được rước Chúa vào lòng một cách chính thức, nhưng con tin vững vàng Chúa vẫn luôn ở và đồng hành với con trong cuộc đời. Con cảm ơn Chúa thật nhiều và xin gìn giữ con để con luôn trung thành bước đi theo Chúa suốt đời con. Amen.
Đây chính là mình mau Chúa.
hiến thân để cứu muôn người. Con sống mình thờ lạy Chúa, nguyện mến yêu mãi đến trọn đời.